Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu các chứng tích khác nhau, kể cả các dấu vết khảo cổ về cuộc sống của Đức Maria, chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là khoa Thánh Mẫu học thuộc thế kỷ 20 đã đưa suy tư thần học trở về nguồn một cách rất là khoa học. Vì thế ngành Thánh Mẫu học đã nghiên cứu gương mặt lịch sử của Đức Maria không phải một cách cô lập nhưng trong tương quan với Kitô học và trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Việc về nguồn đó đặt để chúng ta trước một khối các văn bản do Thái Kitô tiên khởi, Kinh Thánh, Mạo Thư và Phụng Vụ được viết ra theo các thể văn chú giải Midrashim, các trình thuật biểu tượng huyền thoại, Mạo Thư, Thánh Thi và theo các kiểu như điếu văn. Nhưng không phủ nhận tính cách lịch sử vì chúng luôn luôn duy trì một nhân tố lịch sử, cả khi có được tô đẹp và thần học hóa đi nữa. Như thế, Midrash Matthew nhằm chứng minh nguồn gốc pháp lý của Đấng Cứu Thế xuất thân từ nhà David, vì Đức Maria vợ ông Giuse đã thụ thai con bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Còn Midrash Luca thì muốn chứng minh rằng, như núi Thánh Sion và hòm bia của Chúa, Đức Mẹ tràn đầy ân sủng, được bao phủ bởi quyền năng của Đấng Tối Cao. Do đó, Đấng Mẹ sinh ra được gọi là Con Thiên Chúa, được các người nghèo của Gia-vê chấp nhận, nhưng lại bị những người thuộc dòng David khước từ. Truyền thống tư tế thì muốn biện minh cho mối dây bà con của Đức Maria với chi tộc Lê-vi. Còn giáo lý của Thánh Gioan thì giới thiệu Đức Mẹ như là Mẹ Sầu Bi, đồng cứu chuộc nhân loại. Trong khi các điếu văn lại chúc tụng Thánh Giuse như là người công chính, anh hùng, chấp nhận sứ mệnh của mình, và cử hành biến cố Mẹ Thiên Chúa hồn xác lên trời. Đằng sau các nguồn tài liệu văn chương kể trên chắc chắn có các nhân tố lịch sử, cả khi chúng có được thêu thùa, phóng đại và thời sự hóa đi nữa, cũng như có các thói quen và niềm tin chung chỉ ở bên trong môi trường của Đức Maria. Đức Maria chắc chắn sinh tại Jerusalem, rồi lui về sống tại Nazareth, và từ Nazareth di chuyển về Bethlehem để khai sổ bộ trong kỳ kiểm kê dân số kéo dài, bắt đầu dưới thời Tổng đốc Sensio Saturnino và kết thúc với Tổng đốc Sulpicio Quirino, là vị Tổng đốc đầu tiên vĩnh viễn hiệp nhất vùng Galilea với đế quốc Roma. Dưới thời vua Herode, Đức Maria sinh Đức Giêsu và phải bênh vực con mình trước sự tàn bạo của vua Herode và vua Archelao, trước hết bằng cách trốn sang Ai Cập, sau đó rút lui về sống ẩn dật tại Nazareth. Với các thói quen và tập tục thời đó, chúng ta có thể giải thích biết bao nhiêu truyền thống được các văn bản truyền lại như sự kiện bé gái Maria được đặc ân sống giữa các trinh nữ dệt vải trong đền thờ Jerusalem, mối dây liên hệ của mẹ và của Đấng Cứu Thế với chi tộc Lê-vi và chi tộc Giu-đa, hôn nhân cha nuôi với Thánh Giuse và hôn nhân thánh với Thiên Chúa, biến cố Đức Giê-xu sinh ra trong một hang đá rất sáng láng, ngôi sao cứu thế, lễ nghi ba Mitzvoa khi Đức Giê-xu lên 12 tuổi. Các cuộc đào bới khảo cổ thực hiện trong các thời gian sau này đã xác định các nơi chốn liên quan tới cuộc đời Đức Maria và chứng minh cho thấy việc tôn sùng liên tục tại các nơi được các văn bản gắn liền với cuộc sống của Đức Mẹ. Tại Jerusalem, người ta còn duy trì được kỷ niệm dấu tích nơi Đức Maria chào đời, xảy ra sau khi Thiên Chúa chữa mẹ người khỏi cảnh hiếm muộn nhờ sự bầu cử của vua Salomon và của Thiên Thần Chúa gần hồ Probatica. Bộ ba Kinh Thánh, Salomon, Lilith, Thiên Thần, bị Hoàng đế Adriano thay thế bằng ba thần ngoại giáo Serapide hay Esculapio, Iside hay Igea và Arpocrate hay Telesforo, nhưng mà không thành công. Nó bị thay đổi trong ba thế kỷ bằng bộ ba do Thái Kitô của Đức Giêsu bác sĩ, chiến thắng quỷ dữ với sự trợ lực của các thiên thần, các yếu tố, và được Kitô hữu Byzantine thanh tẩy trong đền thờ của người bất toại và trong vương cung thánh đường Thánh Maria. Nhà Đức Maria tại Nazareth đã được các cuộc đào bới khảo cổ xác nhận một cách rạng ngời khi cho thấy chứng tích của nhà thờ thuộc thế kỷ thứ hai, Hội đường Do Thái Kitô thuộc thế kỷ thứ 3, thứ 4, nhà thờ Byzantine thuộc thế kỷ thứ 5 và vương cung thánh đường tuyệt đẹp thời Thập Tự Quân. Bộ ba Elizabeth, Maria và Gioan Tẩy Giả được tín hữu tôn sùng ngay từ thế kỷ thứ nhất trong vùng Orini tại vùng Enkarem, nơi năm 1937 các nhà khảo cổ đã tìm thấy trên lưng chừng đồi một căn nhà thời Roma nơi bà Elizabeth rút lui về sống và một cái hang đá nơi bà ẩn nấp. Giữa các năm 1941-1942, người ta lại tìm thấy dưới chân của cùng ngọn đồi ấy một hang đá nối liền với căn nhà của thầy cả Zacharia, là nơi Đức Maria đã đến viếng thăm bà Elizabeth và Thánh Gioan Tẩy Giả đã sinh ra. Cả các nơi lịch sử này nữa cũng đã bị Hoàng đế Adriano xúc phạm bằng cách phá hủy các nơi thờ tự Do Thái Kitô và thay thế vào đó bằng đền thờ ba thần ngoại giáo là Smyrna, Adone và Venere Nedna. Từ thời Hoàng đế Constantino trở đi, các đền thờ ngoại giáo này bị phá hủy và tín hữu Do Thái Kitô lại trở về với các thói quen tôn sùng trước kia bằng cách xây một nhà nguyện nhỏ trên đồi, trong đó có viên đá ẩn nấp, và hai nhà nguyện khác là nhà nguyện các vị tử đạo để lưu giữ thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả và nhà nguyện phía nam để tôn kính thánh nhân. Sau đó tín hữu tôn kính hang đá nơi Thánh Gioan sinh ra. Tại Bethlehem, tín hữu truyền lại các kỷ niệm nhà, hang đá và máng cỏ nơi Chúa Giêsu giáng sinh được minh giải bởi các căn nhà khám phá tại Nazareth bao gồm ba phần nối liền nhau. Tại đây Hoàng đế Adriano cũng xúc phạm đến các dấu vết lòng sùng mộ của các Kitô hữu bằng cách thay thế vào đó đền thờ kính các thần Venere, Tammuz và Adone. Sau đó Hoàng đế Constantino đã phục hồi quyền sở hữu của các Kitô hữu và cho xây vương cung thánh đường Giáng sinh bên trên. Nhà thờ này được Hoàng đế Justiniano thay thế bằng một vương cung thánh đường xinh đẹp hơn nữa. Các cuộc đào bới khảo cổ cũng biện minh cho truyền thống liên quan tới căn nhà của Thánh Giuse tại Nazareth, được biến thành nhà thờ tại gia hồi thế kỷ thứ nhất, rồi là nơi ban bí tích rửa tội vào thế kỷ thứ ba, tiếp đến thành vương cung thánh đường cho tới thế kỷ thứ bảy. Các cuộc đào bới khảo cổ do linh mục Lofreda thực hiện cũng minh xác cho yêu sách của dân chúng Kefakena là làng Cana được nhắc tới trong phúc âm. Người ta đã tìm thấy một hội đường theo sự tiến triển của hội đường Nazareth, bao gồm một cái bàn của Chúa, nơi tín hữu Do Thái Kitô cử hành các lễ nghi tiệc triều tinh tuyển và lễ nghi Ascara. Liên quan tới đồi Canve, các cuộc đào bới năm 1958, rồi 1973 đến 1977, đã cho thấy hang đá các kho tàng bên dưới núi Sọ là nơi gắn liền với cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, biến cố người xuống ngục tổ tông và Đức Mẹ Sầu Bi, và chắc hẳn cũng liên quan tới đền thờ nhỏ, kính thần Venere do Hoàng đế Adriano cho xây cất để triệt tiêu các dấu tích Kitô. Sau cùng vào năm 1972, các cuộc trùng tu mộ Đức Maria tại Getsemani đã trao trả lại cho chúng ta các vết tích của khu mộ thuộc thế kỷ thứ nhất. Nghệ thuật Byzantine vẽ hình Đức Maria trên gỗ, tức các icon, thuộc thế kỷ thứ năm trở về sau, đưa chúng ta trở về với sự tôn sùng mẹ Maria tại Palestina, bằng cách diễn tả Đức Maria là đấng sinh ra Thiên Chúa Theotokos, mẹ sầu bi Mater Dolorosa, mẹ trạng sư Mater Advocata, gắn liền với đồi Canve, với Bethlehem và với núi cây dầu. Như thế tất cả các chứng tích kể trên cho phép chúng ta kết luận rằng giáo lý về mẹ Maria tại Palestina đã được truyền lại bởi các văn bản có nhân tố lịch sử. Cả khi có được thêu thùa và thần học hóa, chúng đều được biện minh bởi các thói quen và tập tục thời đó và bởi các khám phá khảo cổ. Vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng lòng tôn sùng mẹ Maria của chúng ta ngày nay có một nền tảng lịch sử vững chắc và không tùy thuộc các huyền thoại ngoại giáo. Với Hoàng đế Adriano, các huyền thoại ngoại giáo này đã tìm cách bóp nghẹt giáo lý Do Thái Kitô liên quan tới Đức Maria mà các nét chính yếu đã được vạch ra hồi tiền bán thế kỷ thứ nhất.